Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về vài biến cố liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francisco. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền và giáo quyền ở miền Bavière, Nam Đức, đến chính thức trao tặng cây thông Giáng sinh cho Tòa Thánh. Trong số 350 người thuộc phái đoàn, có bà Bộ trưởng trong chính phủ bang Bavière, Đức Giám mục Giáo phận Regensburg và Đức Giám mục Giáo phận Bingen, thuộc Cộng hòa Tiệp Giáp Giới. Đức Thánh Cha nói, cây thông hùng vĩ này sẽ ở cạnh hang đá máng cỏ cho đến sau lễ Giáng sinh, và được người dân Roma, các tín hữu hành hương và các du khách đến từ các nơi trên thế giới chiêm ngưỡng. Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn vì cây thông cao lớn này và các cây nhỏ khác được dùng để trang trí trong thành Vatican. Với món quà này, các bạn muốn biểu lộ sự gần gũi tinh thần và tình bạn nối kết toàn nước Đức, đặc biệt là miền Bavière và Tòa Thánh, theo truyền thống Kitô giáo, vốn làm phong phú nền văn hóa, văn chương và nghệ thuật của quốc gia các bạn và toàn Âu Châu. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, như các mục đồng xưa kia được luồng sáng lớn bao phủ, ngày nay Chúa Giêsu cũng tiếp tục phá tan bóng đêm của lầm lạc và tội lỗi để mang lại cho nhân loại niềm vui ánh sáng rạng ngời của Chúa, mà cây thông Giáng sinh là một dấu hiệu và là một nhắc nhớ. Chúng ta hãy để cho ánh sáng chân lý của Chúa bao phủ, vì niềm vui của phúc âm làm đầy tâm hồn và trọn cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, nghi thức trao tặng thông Giáng sinh cao 25 mét và thắp sáng cây này đã diễn ra ở quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch phủ Thống đốc Vatican, Đức cha Fernando Vergés Anzaga, Tổng thư ký phủ Thống đốc, và đông đảo các giới chức đạo đời của Đức, các tín hữu người Đức và các tín hữu hành hương với phần phụ họa của ban nhạc Vatican, ca đoàn Đức.
Roma, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, ca ngợi sáng kiến tổ chức một hội nghị ở Roma sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua về đề tài Giáo hội tại Đông Âu trong thời Cộng sản, giữa các vị tử đạo và sự kháng chiến âm thầm. Sáng kiến này do Đại sứ quán Bulgaria cạnh Tòa Thánh và Hội hiệp sĩ Manta đề xướng và tổ chức với sự tham dự của nhiều sử gia, ký giả và linh mục, bàn về một trong những trang sử đen tối nhất của lịch sử gần đây của giáo hội tại Âu Châu. Đó là thời kỳ chế độ Cộng sản vô thần tìm cách kiểm soát giáo hội, gài các công an mật vụ vào hàng ngũ giáo sĩ, tục hóa các ngày lễ của Kitô giáo, áp đặt các nghi thức dân sự thay thế các bí tích Kitô. Trong thời kỳ đen tối ấy cũng có sự đối kháng âm thầm của giáo hội công giáo và chính thống. Trong bài tham luận tại cuộc hội thảo, Đức Hồng y Sodano nhận định rằng, lịch sử là thầy dạy đời sống, vì thế thật là điều rất đúng khi giúp các thế hệ trẻ biết về một trang sử đau thương trong đời sống của các dân tộc ở Đông Âu. Họ bị tước mất tự do tôn giáo và phải sống bên kia bức màn sắt, bị cấm cản không được tiếp xúc với các anh chị em khác trên toàn thế giới. Đức Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn cũng nhắc nhớ 40 triệu nạn nhân của nhà độc tài Stalin và nói rằng, trong con số đó, chắc chắn có nhiều người bị bách hại vì đức tin ở Liên Xô.
Đức Hồng y không quên đề cao sự đóng góp của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho tự do của các dân tộc Âu Châu. Ngài nói, chắc chắn có nhiều nhân tố đã góp phần làm cho bức tường Berlin sụp đổ, ví dụ sự trưởng thành của lương tâm nơi các công dân ở Đông Âu, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông xã hội, tiến trình thống nhất Cộng đoàn Âu Châu và mức độ không thể chịu đựng nổi do các chế độ xã hội Cộng sản Đông Âu áp đặt, làm cho dân chúng ngày càng nghèo nàn. Tuy nhiên, công việc của vị đại giáo hoàng Gioan Phaolô II chắc chắn có một vai trò chủ yếu, như chính vị chủ tịch cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev đã xác nhận. Sau cùng, Đức Hồng Y Sodano cầu mong cuộc hội thảo làm nổi bật lịch sử các vị tử đạo, không những các linh mục và các tu sĩ, nhưng cả một dân tộc Kitô giáo đã chịu đau khổ và người ta tiếp tục đào sâu trang sử đau thương gần đây, không sợ nói lên sự thật vì sự thật không xúc phạm.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp ngoại giao đoàn lần đầu tiên kể từ khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 15 tháng 10 năm nay. Trong lời chào mừng các vị đại sứ, Đức Tổng giám mục Parolin bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác của tòa thánh với các vị đại sứ để góp phần giải quyết nhiều tình trạng khó khăn trên thế giới. Ngài nói, trong một thời kỳ nhiều miền trên thế giới đang phải đương đầu với nhiều hình thức bạo lực và sự kéo dài tình trạng chênh lệch xã hội, tôi muốn lặp lại với quý vị sự sẵn sàng của tôi để cộng tác tìm kiếm hòa bình và tôn trọng mỗi người. Đức Tổng giám mục quốc vụ khanh tòa thánh cũng khích lệ các vị đại sứ chứng tỏ rằng hòa bình là điều có thể, hòa bình không phải là một ảo tưởng nhưng là một thiện ích cụ thể đến từ Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi các vị đại sứ cùng cộng tác để xây dựng một nhân loại dựa trên tình huynh đệ theo kiểu mẫu đã được Đức Thánh Cha Francisco đề nghị trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng tới đây. Một nhân loại là một gia đình thực sự, một nhân loại trong đó đối thoại chiếm ưu thế hơn chiến tranh để giải quyết những bất thuận, một nhân loại trong đó sức mạnh của người hùng mạnh hỗ trợ sự yếu đuối của người yếu. Một nhân loại trong đó sức mạnh của người yếu chữa trị sự yếu đuối của người mạnh. Đức Tổng giám mục Parolin cho biết, Ngài đã quen biết nhiều vị đại sứ trong thời kỳ làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2002 đến 2009.
Köln, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, tuyên bố rằng về vấn đề những người ly dị tái hôn, cả Đức Giáo Hoàng cũng không thể thay đổi đạo lý. Đức Hồng Y Meissner tuyên bố như trên với giới báo chí tại thành phố Köln hôm 10 tháng 12 vừa qua. Ngài gọi những hy vọng có sự cải tổ trong lĩnh vực này chỉ là một ước mong, vì trong những điều cơ bản như sự bất khả phân ly của hôn phối không thể có sự thỏa hiệp. Giáo hội không thể thay đổi trong lĩnh vực mà mình không có thẩm quyền. Hiện nay tại Đức có nhiều người hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco qua Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới, sẽ thay đổi lập trường của giáo hội, chẳng hạn cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích. Gần đây, một cuốn chỉ nam mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg đã được công bố, trong đó có nói đến việc những người ly dị tái hôn được lãnh nhận bí tích trong những trường hợp riêng rẽ. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, yêu cầu giáo phận Freiburg rút lại tài liệu đó vì nó đi ngược giáo huấn của giáo hội. Tuy nhiên, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, một trong 8 hồng y cố vấn của Đức Giáo Hoàng, nói rằng cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Cũng có một số người dựa vào lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc thực thi lòng từ bi và họ hy vọng có sự thay đổi trong lập trường của giáo hội về vấn đề này. Nhưng Đức Giáo Hoàng tái khẳng định kỷ luật của giáo hội về vấn đề những người ly dị tái hôn có được rước lễ hay không, và Ngài nói mình là người con của giáo hội.
Bằng quy. Các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Cộng hòa Trung Phi đã gặp gỡ nhau hôm 11 tháng 12 vừa qua để xúc tiến việc hòa giải giữa các cộng đoàn tôn giáo với nhau. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một nơi trung lập ở khu vực PK13, một trong những khu phố bình dân nổi tiếng nhất ở thủ đô Bangui, và cũng là nơi đã diễn ra các cuộc đụng độ từ nhiều ngày nay giữa các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo. Các tín hữu Kitô cướp phá các cửa tiệm của người Hồi giáo và đối lại những người Hồi giáo phá hoại những tài sản của các tín hữu Kitô. Hàng trăm kỳ mục và dân cư thuộc khu phố PK13 đã tham dự cuộc gặp gỡ do mục sư Tin lành Baptist Ostafaki đề xướng. Mục sư đã hẹn với 3 imam Hồi giáo trong khu phố với mục đích xúc tiến việc hòa giải. Mục sư nói, tôi lên tiếng nhân danh các tín hữu Kitô để xin lỗi các tín hữu Hồi giáo về tất cả những vụ cướp phá do các tín hữu Kitô gây ra. Đối lại, chúng tôi cũng muốn rằng anh chị em Hồi giáo chấp nhận sự tha thứ của các tín hữu Kitô mà họ đã gây hại. Từ ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có hòa bình. Để duy trì hòa bình đó, các vị lãnh đạo tôn giáo đã khuyên các tín hữu Kitô và Hồi giáo tổ chức các nhóm tuần tiễu chung để tố giác bạo lực.
Roma, hôm nay ngày 14 tháng 12, Đức Hồng y Velagio de Paulis, đại diện tòa thánh đặc trách dòng đạo binh Chúa Kitô, sẽ truyền chức cho 31 tân linh mục của dòng này tại đền thờ thánh Gioan Laterano ở Roma. Các tân linh mục tuổi từ 30 đến 35 đến từ Mexico, Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Canada, Colombia và Chile. Cuộc truyền chức này được coi như một dấu chỉ phục hồi dòng, sau những tiết lộ về gương mù gương xấu của người sáng lập dòng là cha Marcia Marcel, khiến tòa thánh phải cử Đức Hồng y De Paulis làm đặc ủy của tòa thánh tạm thời cai quản dòng, triệu tập tổng tu nghị vào tháng giêng năm tới để sửa đổi hiến pháp và bầu ban lãnh đạo mới của dòng. Mặt khác, dòng đạo binh Chúa Kitô có một ngành nữ gồm các phụ nữ thánh hiến Regnum Christi, nước Chúa Kitô. Ngành này đang nhóm đại hội tại Roma và hôm 11 tháng 12 vừa qua đã bầu chị Gloria Rodriguez làm tổng giám đốc. Chị năm nay 38 tuổi, tốt nghiệp tâm lý học tại Đại học Complutense ở Madrid, Tây Ban Nha.
New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã xin lỗi các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô vì cảnh sát đã đánh đập những người biểu tình ôn hòa, kể cả các linh mục và nữ tu, bênh vực quyền lợi của các tín hữu Kitô cùng đinh. Trong cuộc biểu tình và tuần hành trước trụ sở Quốc hội Ấn hôm 11 tháng 12 vừa qua tại thủ đô New Delhi, đã có 6 giám mục công giáo và hàng chục các giám mục thuộc các hệ phái tin lành khác đã bị cảnh sát bắt giữ 5 tiếng đồng hồ, cùng với 400 người khác. Trước đó, nhiều người bị cảnh sát hành hung và đánh đập. Đoàn người biểu tình đã kêu gọi chính quyền chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh, quen gọi là Dalit. Trong khi những người Dalit thuộc Ấn giáo, Hồi giáo, Đạo Sích và Phật giáo được chính quyền nâng đỡ, thì 27 triệu tín hữu Kitô Dalit không được nhà cầm quyền nâng đỡ, viện cớ là trong Kitô giáo không có sự phân biệt giai cấp. Hôm 12 tháng 12, Thủ tướng Ấn đã tiếp phái đoàn 10 người do Đức cha Anil Kuto, Tổng giám mục giáo phận New Delhi, để xin lỗi vì những hành động đàn áp của cảnh sát. Đức cha kêu gọi Thủ tướng hỗ trợ lời thỉnh cầu của các tín hữu Kitô chấm dứt nạn kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có đúng là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì, một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: "Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến." Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
Quý vị thính giả thân mến, trong bầu khí mùa vọng, giáo hội tiếp tục gửi đến cho chúng ta những thông điệp xoay quanh hai nhân vật chính là Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Tuần trước, chúng ta đã được nghe biết về những công việc mà Gioan Tẩy Giả đã làm để dọn đường cho Đức Chúa. Tuần này, ta nghe được lời xác nhận của Đức Giêsu về thân phận ngôn sứ của Gioan Tẩy Giả. Cả hai thông điệp đều dường như muốn củng cố thêm cho chúng ta niềm xác tín vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Có thể chia bối cảnh đoạn tin mừng ra làm hai phần. Phần đầu, các môn đệ của Gioan theo lời chỉ dẫn của Thầy đến gặp Đức Giêsu để xin người xác chuẩn cho tư cách Mêsia của người. Phần hai, Đức Giêsu đề cao vai trò mở đường của Gioan Tẩy Giả và vị trí cao cả của ông trong số tất cả những phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng hơn cả mà ta cần lưu ý đến trong đoạn tin mừng này là những dấu chỉ mà Đức Giêsu đã đưa ra cho thấy triều đại của nước Thiên Chúa đã đến trên thế gian này. Ngồi trong ngục tối, Gioan Tẩy Giả nghe tiếng tâm của Giêsu vang dội quá, nên có lẽ ông có chút ngờ vực, không biết vị ngôn sứ đang làm biết bao nhiêu sự lạ ngoài kia có phải là đấng Mêsia mà ông vẫn tiên báo không. Nếu chúng ta có dịp đọc lại đoạn tin mừng tuần trước, ta sẽ phần nào hiểu được nỗi lo ngại của ông. Khi rao giảng về một đấng đến sau, cao cả đến độ chính bản thân ông cũng không đáng cởi qua dép, Gioan mô tả đấng ấy như một vị thẩm phán công thẳng. Đấng ấy sẽ đến và dùng rìu chặt bỏ đi hết những cây không sinh hoa trái. Đấng ấy sẽ cầm nia rê sạch lúa trong sân, lúa tốt thì bỏ vào kho, lúa lép thì bị quăng vào lò lửa mà đốt. Trong mắt của Gioan, đấng Mêsia sẽ đến trong uy quyền của sự phán xét, của thưởng phạt, của phân minh. Ấy vậy mà chờ hoài, ông không hề thấy những hành vi như thế nơi Đức Giêsu. Bởi thế, ông mới sai các môn đệ của mình đến hỏi trực tiếp Đức Giêsu, để ít ra cũng nghe được lời xác chuẩn của Ngài. Khi các môn đệ của Gioan đến hỏi, Đức Giêsu không hề trả lời một cách rõ ràng câu hỏi ấy. Ngài bảo các môn đệ ấy hãy về nói với thầy mình những gì họ đã chứng kiến. Người mù được thấy, người què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Những dấu chỉ là bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự hiện diện của đấng thiên sai. Ngài còn nói thêm, phúc cho ai không vấp ngã vì tôi. Sao lại có chuyện vấp ngã ở đây? Thưa, là vì người ta luôn có những ngộ nhận về Chúa. Phải, Đức Giêsu đến trong trần gian này trước hết là để thể hiện tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Cha. Hẳn là Ngài cũng sẽ thể hiện mình như một đấng công minh trước những việc làm của con người. Nhưng trên hết, Thiên Chúa đến là để chữa lành, để hàn gắn, để xoa dịu, để an ủi, chứ không phải đến để trừng trị theo kiểu của con người. Ngài đến là để nâng con người lên, trả lại cho con người những thiệt thòi mất mát mà con người phải chịu do hậu quả của tội lỗi. Ngài đến là để mang ánh sáng cho người mù, tặng đôi chân cho người què, phục hồi sự trong sạch cho người cùi, gắn kết âm thanh vào tai người điếc, gắn sự sống vào thân xác đã chết và hết thảy mọi người được vui hưởng niềm vui tin mừng của Chúa. Tắt một lời, Thiên Chúa đến là để trao ban cho chúng ta, những con người thấp bé, một niềm hy vọng lớn lao, chứ không phải đẩy chúng ta vào tình huống nơm nớp lo sợ. Điều đáng buồn là ta thường có xu hướng nghĩ về Thiên Chúa theo hình ảnh trần thế mà ta trải nghiệm nơi cuộc sống trần gian này, mà không đủ xác tín vào tình thương biển trời của Chúa. Có thể những gì ông Gioan Tẩy Giả nói về đấng cứu thế không sai, nhưng nó không diễn tả được trọn vẹn hình ảnh của một Thiên Chúa từ nhân, luôn hằng yêu thương và muốn cứu vớt con người. Ước chi mỗi ngày ta cảm nghiệm được nhiều hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta, để ta có thể có một cái nhìn đúng đắn về Ngài, và chính bản thân chúng ta cũng hiển lộ được hình ảnh Thiên Chúa yêu thương trong ta nơi cuộc sống thường ngày.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố một báo cáo mới về số bộ khai sinh trẻ em trên toàn trái đất. Theo đó, có đến 230 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không được khai báo khi chào đời. Điều này có nghĩa là cứ 3 hài nhi chào đời thì có một em không được khai sinh, không được xem là có mặt trong số người hiện hữu trong thế gian. UNICEF đã công bố báo cáo mới này nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập tổ chức. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khai sinh cho tất cả mọi trẻ em. Tất cả 10 quốc gia đứng hạng chót trong danh sách những nước có tỷ lệ khai sinh thấp nhất thế giới đều ở tại châu Phi. Trong số này có Somalia, Liberia, Ethiopia, Zambia, Yemen và Cộng hòa Dân chủ Congo. Bà Geeta Rao Gupta, Phó Tổng Giám đốc UNICEF tuyên bố, khai báo việc sinh ra một hài nhi là một hành động vượt quá phạm vi một quyền lợi. Hành động này nói lên sự kiện toàn thể xã hội công nhận bản sắc và sự hiện hữu của một trẻ em. Khai sinh cho một hài nhi cũng là chiếc chìa khóa đảm bảo rằng em bé ấy sẽ không bị lãng quên, không bị chối bỏ các quyền lợi hay bị gạt ra ngoài những tiến bộ của quốc gia dân tộc. Báo cáo mới công bố mang tựa đề Every Child's Birthright, quyền được khai sinh của mọi trẻ em, đã thu nhập các dữ kiện thống kê mới nhất về khai sinh trẻ em tại 161 quốc gia trên toàn thế giới. Theo các dữ kiện thống kê này, có tất cả khoảng 60% trẻ sơ sinh được khai sinh khi chào đời trong năm 2012, nhưng tỷ lệ xê dịch đáng kể tùy theo vùng. Thấp nhất là tại các vùng Nam Á và Phi Châu Nam sa mạc Sahara. Tại những vùng này, nhiều khi các trẻ em được khai sinh cũng không tìm được giấy chứng khai sinh của mình nữa. Trên toàn thế giới, cứ 1/7 trẻ em không có chứng minh khai sinh. Tại một số nước, giấy chứng minh này đòi hỏi nhiều thuế má lôi thôi hay là không được cấp cho gia đình vì những thể thức hành chính phức tạp và người dân nhiều khi không biết. Trẻ em không được khai sinh phải chịu nhiều thiệt thòi trong mọi lĩnh vực cuộc sống, bị loại ra ngoài các chương trình giáo dục, săn sóc y tế và an ninh xã hội. Nếu một trẻ em bị lạc gia đình trong một thiên tai hoặc chiến tranh, hay là bị bọn buôn người bắt cóc chẳng hạn, việc trả lại các em cho gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có giấy tờ chứng minh khai sinh chính thức của em ấy. Bà Rao Gupta khẳng định, giấy khai sinh là điều căn bản để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ em. Mọi trẻ em chào đời đều có khả năng phát triển như nhau. Nếu xã hội không thể biết tổng số các trẻ em chào đời, hay là không biết đến sự hiện diện của chúng, thì điều này có nghĩa là chúng dễ bị lạm dụng hay bỏ rơi, và khả thể sống còn hay phát triển của các trẻ em này bị đe dọa nặng nề. Tổ chức UNICEF đang hoạch định những chương trình mới để giúp dân chúng khắp nơi khai báo trẻ em sinh ra cách dễ dàng và hữu hiệu hơn. Chẳng hạn tại Kosovo ở Đông Âu hay tại Uganda bên Phi Châu, người ta có thể khai sinh cho con cái bằng một tin nhắn qua máy điện thoại di động. Cách thức này thật dễ dàng, nhanh chóng và hữu hiệu. Chỉ cần vài phút, người ta hoàn thành thủ tục khai sinh mà trước đây đòi hỏi nhiều tháng trời.
Cũng liên quan đến trẻ em, trong tuần qua, hãng tin ANSA của Italia đã đăng tin có đến 27.000 trẻ em Mexico đang cộng tác trực tiếp với các băng đảng buôn bán ma túy tại đây. Các em bị các băng đảng này dùng vào mọi dịch vụ tội phạm, từ trộm cướp đến vận chuyển ma túy hay cả giết người nữa. Tại tỉnh Monterrey, trong những năm từ 2010 đến 2012, con số thiếu niên bị giam trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên tăng lên 424%, và trong số này có 80% bị cáo về những tội phạm trầm trọng nhất. Điều này chứng minh rằng trong những điều kiện cùng khổ, trẻ em đã phải chọn con đường tội phạm để có thể sống còn.
Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Hàn Lâm Viện Quốc tế về Luật Nhân đạo và Nhân quyền có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ đã công bố nội dung báo cáo về chiến tranh. Theo đó, các cuộc chiến trong năm 2012 đã làm cho ít nhất 95.000 người chết, đa số là thường dân. Vẫn theo báo cáo này, cuộc chiến đẫm máu nhất là tại Syria với 55.000 nạn nhân. Tại Afghanistan, con số nạn nhân ước lượng khoảng 7.500 người. Còn tại Mexico, con số nạn nhân của các tranh chấp xung đột giữa các băng đảng buôn bán ma túy còn cao hơn nữa, lên đến trên 9.000 người. Trong năm 2012, Hàn Lâm Viện Nhân quyền ở Geneva ghi nhận 24 nước có chiến tranh, trong số này có cả đảo Sip và các lãnh thổ thuộc quyền Palestine. Mặc dù con số các trận chiến vừa nội bộ vừa đối ngoại lên cao như thế, con số các vụ án về tội phạm chiến tranh lại rất ít. Báo cáo chỉ ghi nhận sự kiện Hoa Kỳ và Anh Quốc đang mở các vụ án về các quân nhân của mình vi phạm kỷ luật trong khi thi hành sứ vụ tại Afghanistan mà thôi.
Cũng liên quan đến Syria, hôm qua 13 tháng 12, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới và Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố một tài liệu tựa đề Cuộc khủng hoảng Syria, nền giáo dục đứt đoạn, nhấn mạnh rằng từ năm 2011 đến nay, khoảng 3 triệu trẻ em nước này đã phải gián đoạn sự học vì lý do chiến tranh. Tài liệu khẳng định rằng trình độ giáo dục của Syria đang giảm sút trầm trọng. Trước chiến tranh, Syria có một nền giáo dục giá trị và cao nhất trong vùng này. Hơn 97% trẻ em Syria được đi học trước khi xảy ra cuộc nội chiến khởi đầu từ năm 2011. Trẻ em Syria đang phải trả giá rất cao cho chiến cuộc hiện nay. Những tin tức mới nhất cho biết có đến 9 trẻ em bị chết trong những ngày vừa qua vì thời tiết băng giá. Cho đến nay, sau hơn 1.000 ngày chiến tranh, học sinh nước này đã phải gián đoạn việc học và trong nhiều trường hợp, các em đã phải bỏ học để tìm cách giúp đỡ gia đình. 1/5 trường học trong nước không còn sử dụng được nữa vì hư hại hay bị dùng làm nơi tiếp đón người tị nạn. Còn tại các trại tị nạn ở nước ngoài, có đến 500-600.000 trẻ em Syria không được cấp sách đến trường, một phần vì lý lịch, phần khác có lẽ vì ngôn ngữ và hệ thống giáo dục bất đồng. Có trên 3 triệu người Syria hiện đang tị nạn tại các trung tâm tiếp đón ở các quốc gia lân cận trong những điều kiện sống thật khó khăn. Chẳng hạn tại Liban, nhiều gia đình Syria phải sống chen chúc trong những căn lều sơ sài tạm bợ trong những cánh đồng hoang. Trong những ngày này, thời tiết đe dọa trở nên lạnh lẽo khắc nghiệt hơn và có thể xuống tuyết, khiến cuộc sống của người tị nạn Syria lại càng khốn cùng. Chính vì thế, đã có nhiều người Syria liều mình tìm cách vượt biển cùng với những người Bắc Phi lén lút vào Âu Châu hay sang đến Australia. Họ phải trả hàng ngàn Mỹ Kim để rồi nhiều khi phải vùi thây trong biển cả như đã từng xảy ra trong những tuần vừa qua.
Trong những ngày vừa qua, một hội nghị nhóm tại Paris, thủ đô nước Pháp, quy tụ trên 20 vị phu nhân của các nguyên thủ quốc gia Phi Châu, đã tố cáo hiện tượng cưỡng hiếp tập thể có hệ thống, như là khi giới chiến tranh được sử dụng rộng rãi tại các lãnh thổ, như tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hội nghị này được triệu tập bên lề cuộc họp thượng đỉnh do phụ tổng thống Pháp tổ chức để tìm kiếm hòa bình và an ninh cho Phi Châu. Các vị đệ nhất phu nhân của 20 quốc gia Phi Châu khẳng định rằng, chúng tôi tố cáo sự tiếp diễn của các vụ cưỡng bức hãm hiếp trong các chiến cuộc, và chúng tôi không thể chấp nhận sự kiện các vụ cưỡng bức ấy được xem như là những hành động không thể tránh được, là hậu quả tất nhiên của chiến tranh. Trong quá khứ, các vụ cưỡng hiếp trong phạm vi chiến tranh vẫn thường bị bỏ qua, nhưng trong thời gian gần đây đã có nhiều lời kêu gọi và nhất là đã có nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có nghị quyết kêu gọi các nước thành viên đề ra những chính sách bảo vệ phụ nữ trong chiến tranh. Chỉ riêng tại Phi Châu, hàng trăm ngàn phụ nữ đã bị bạo hành trong cuộc diệt chủng tại Rwanda hồi năm 1994. Và người ta ước lượng đã có đến 60% tổng số phụ nữ Liberia đã là nạn nhân bị cưỡng bức trong các năm nội chiến từ năm 1989 đến năm 2003. Gần đây nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo. Bác sĩ Denis Mukwege, chuyên săn sóc phụ nữ nạn nhân cưỡng hiếp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong một cuộc hội thảo tại Stockholm, Thụy Điển, hôm tháng trước đây đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy mạnh mẽ chiến đấu chống lại việc dùng biện pháp cưỡng bức phụ nữ như là vũ khí chiến tranh, mạnh mẽ như là chiến đấu chống lại vũ khí hóa học vậy. Theo một cuộc điều tra liên chính quyền công bố hồi tháng 10 vừa qua, có ít nhất 40 phụ nữ bị cưỡng hiếp mỗi ngày và con số dự phóng là 14.600 người mỗi năm. Nhưng theo một nghiên cứu công bố trên tạp san American Journal of Public Health, xuất bản tại Hoa Kỳ, thì rất nhiều nạn nhân bị cưỡng hiếp đã không tố cáo sự việc vì xấu hổ hay vì sợ tai tiếng, và con số thật sự có thể lên tới trên 400.000.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về vài biến cố liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mấy ngày qua có vài biến cố khá dồn dập liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và lập trường của Ngài về các vấn đề xã hội nóng bỏng và cấp thiết. Thực vậy, hôm thứ Năm 12 tháng 12 vừa qua, sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco được công bố nhân ngày hòa bình thế giới sắp tới, theo sau quyết định của tuần báo Time nổi tiếng của Mỹ chọn ngài làm nhân vật đáng chú ý nhất của năm 2013. Hai sự kiện này diễn ra gần nhau, có lẽ đó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng chính sứ điệp của Đức Thánh Cha với tựa đề Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình cũng giải thích được phần nào sự chọn lựa và quan tâm của tuần báo Time dành cho ngài. Trong một năm với những biến cố chưa từng có như việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, rồi việc một vị hồng y hầu như ở tận cùng thế giới được bầu làm người kế nhiệm và trong thời gian rất ngắn ngủi đã biết thu hút sự chú ý của thế giới bằng lối sống và hành động thực như cá tính của ngài. Một người, một Kitô hữu, một vị giám mục của giáo hội chỉ bận tâm làm chứng và loan báo tin mừng. Với những cử chỉ và lời nói, ngài đã gây ấn tượng mạnh nơi mọi người về tính chất chân thực của những hành động ấy. Những ví dụ về vấn đề này rất là nhiều, từ sự chú ý của Đức Francisco tới mỗi người mà ngài gặp, cho đến những lời nồng nhiệt xuất phát từ thâm tâm của ngài, chứng tá bản thân của ngài mà ai cũng cảm thấy ngay sự đáng tin cậy. Cũng vậy, trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, thực là một tổng hợp chương trình hoạt động của một triều đại giáo hoàng mong muốn cho giáo hội ở trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, hoặc trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới vừa công bố, cũng như trong bài diễn văn khi tiếp các vị đại sứ của 17 quốc gia đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Năm 12 tháng 12 vừa qua. Qua đó, ngài mạnh mẽ lên án và kêu gọi hiệp lực để chống lại một tệ nạn đang làm cho thế giới văn minh bị ô nhục, tệ nạn hàng triệu người bị buôn, bị lừa vào kỹ nghệ tình dục, bị cưỡng bách lao động, bị lấy cơ phận để ghép, vân vân. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới bắt đầu bằng lời cầu chúc cho mỗi người và các dân tộc được một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vì Đức Giáo Hoàng nhận thấy nơi mọi người một khát vọng tình huynh đệ, đó không phải là một sự lạc quan thơ ngây, vì trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác những vụ liên tục trà đạp các quyền con người, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Ngài lên án chiến tranh tỏ tường và những cuộc chiến ít tỏ tường hơn, nhưng không kém phần tàn ác, diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, phá hủy sinh mạng con người và các xí nghiệp. Sứ điệp của Đức Thánh Cha rất minh bạch trong việc vạch rõ những tai ương trong thời điểm lịch sử hiện nay, và cũng rõ ràng không kém trong việc xác định những nguyên do sâu xa gây ra tình trạng ấy. Những thứ luân lý đạo đức thời nay không có khả năng sản xuất những mối liên hệ huynh đệ chân chính, vì căn cội của tình huynh đệ được chứa đựng trong tình phụ tử của Thiên Chúa. Vì thế, thứ tình huynh đệ không tham chiếu siêu việt thì sẽ không tồn tại được. Con người và xã hội nào loại bỏ Thiên Chúa và không nhìn nhận Ngài đang sống giữa họ thì khó lòng nhìn nhận nhau và sống với nhau như con của cùng một cha. Ngày Hòa Bình Thế Giới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khởi xướng cách đây gần nửa thế kỷ. Từ đó, ngày này là dịp để giáo hội nhắc nhớ toàn thế giới những lời bao nhiêu lần họ đã được nghe, nhưng không vì thế mà những lời ấy kém phần chân thật. Những lời về sự cần thiết phải tái lập những quan hệ huynh đệ trong các gia đình, các cộng đoàn nhân loại. Qua lối sống điều độ và đơn giản, xét lại những kiểu mẫu phát triển và việc chống lại những tội ác ô nhục như nạn buôn người, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng tố giác. Điều chắc chắn là với một ngôn ngữ đơn sơ, rõ ràng và trực tiếp như thế, nảy sinh từ chính chứng tá bản thân, Đức Giáo Hoàng Francisco khơi dậy sự quan tâm của dư luận quần chúng. Nhưng một điều chắc chắn hơn nữa, đó là việc Đức Giáo Hoàng loan báo và nhấn mạnh về lòng từ bi của Thiên Chúa, để con người luôn luôn có thể hoán cải và vì thế không bao giờ được thất vọng đến độ không thể thay đổi cuộc sống của mình. Và có lẽ có một ước muốn thầm kín và trái nghịch ấy nơi con người, làm cho người ta nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là nhân vật của năm 2013 này vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao Chúa Hỡi do Nhã Phương trình bày.
Đưa thấy niềm vui.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn chính quyền và giáo quyền ở miền Bavière, Nam Đức, đến chính thức trao tặng cây thông Giáng sinh cho tòa thánh. Roma, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, ca ngợi sáng kiến tổ chức một hội nghị ở Roma sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua về đề tài Giáo hội tại Đông Âu trong thời Cộng sản, giữa các vị tử đạo và sự kháng chiến âm thầm. Köln, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, bên Đức, tuyên bố rằng về vấn đề những người ly dị tái hôn, cả Đức Giáo Hoàng cũng không thể thay đổi đạo lý. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.